Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công toàn tỉnh đạt 84,7%. Trên công trường thi công dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tinh thần khẩn trương làm việc 3K4 kíp đang được triển khai ở nhiều vị trí thi công. Nguồn vốn từ chương trình quốc gia giải quyết việc làm đã tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập ở Bắc Ninh. Bắc Ninh có 2 học sinh được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 12 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm và làm việc tại cảng cạn Tân Cảng, Quế Võ, binh đoàn 20, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Binh đoàn 20, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng an ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế thông qua khai thác cảng, logistics, vận tải và các lĩnh vực kinh tế biển. Với hơn 36 năm phát triển, đơn vị quản lý 48 đầu mối, 28 cơ sở cảng và hệ thống kho bãi tại 14 tỉnh thành, hình thành mạng lưới dịch vụ cảng lớn nhất cả nước. Năm 2025, đơn vị giữ vững vị trí nhà khai thác cảng số 1 Việt Nam, đứng thứ 17 thế giới, đóng góp gần 30% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và 6% thu ngân sách quốc gia. Đối với cảng cạn Tân Cảng Quế Võ tại Bắc Ninh, được đơn vị triển khai hướng đến trở thành cảng đích cho hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, đồng thời trung chuyển hàng hóa ra các cảng Hải Phòng. Đến nay, hai giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thiện với 3 bến cầu tàu, tiếp nhận cùng lúc 6 xà lan, 160 tiêu, hơn 6 hectare bãi. Cảng chính thức khai trương từ tháng 3 năm 2023, phục vụ hơn 40 khách hàng lớn với sản lượng xuất nhập khẩu năm 2025, xấp xỉ 2.800 tiêu. Hàng nội địa đạt hơn 86.600 tiêu. Đơn vị tiên phong ứng dụng vận tải xà lan kết hợp đường bộ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, giảm ách tắc và tai nạn giao thông, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, cảng hiện gặp một số hạn chế về luồng sông, tịnh không cầu và thói quen sử dụng của doanh nghiệp, trong khi mở rộng và kết nối giao thông còn phụ thuộc vào dự án đường sắt Lim Phả Lại đang chờ hoàn thiện theo kế hoạch đến năm 2030. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện giai đoạn còn lại của dự án, đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương tái khởi động tiểu dự án Lim Phả Lại, tạo lập một ga tại Tân Cảng Quế Võ để tăng phương thức kết nối, tối ưu vận tải liên hoàn, nâng cấp tĩnh không cầu Bình Hải Phòng, miễn phí hạ tầng cảng biển đối với hàng container vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hải quan, thông tin đến các doanh nghiệp về lợi ích sử dụng cảng đích và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của binh đoàn 20, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và công tác quốc phòng địa phương. Đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh có lợi thế lớn về mạng lưới sông ngòi, thuận lợi phát triển vận tải thủy và logistics xanh, vì vậy cần tiếp tục phát huy hiệu quả cảng cạn Tân Cảng Quế Võ. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo các sở ngành phối hợp có các biện pháp cụ thể để giải quyết các vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp đầu tư xuất khẩu trên địa bàn hiểu rõ lợi ích và tiềm lực của Tân Cảng Quế Võ nhằm tăng số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Đối với đề xuất đầu tư khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ mới để mở rộng hạ tầng, đa dạng hoạt động và tiếp tục xây dựng kho bãi, nâng cấp tĩnh không cầu Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương và thành phố Hải Phòng để tháo gỡ các nút thắt, sẵn sàng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu Tân Cảng Sài Gòn và các sở ngành địa phương duy trì cơ chế phối hợp liên tục thường xuyên nhằm tập trung làm rõ và báo cáo các giải pháp trong tháng 12. Chiều 12 tháng 12 tại phường Bắc Giang, tỉnh đoàn Bắc Ninh đăng cai tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm hoạt động số 2 năm 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Trong bối cảnh ấy, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi càng có vai trò then chốt, giữ sứ mệnh tập hợp, định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển một Bắc Ninh Kinh Bắc mới, giàu bản sắc, văn minh và hiện đại. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đề nghị thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền các tỉnh để chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các tỉnh, của cụm và của cả nước ngày càng phát triển. bám sát chủ đề công tác năm 2025, Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng. Năm 2025, các cấp bộ đoàn cụm hoạt động số 2 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, trung ương đoàn, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các phong trào thi đua yêu nước, các đề án, chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tiếp tục được Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo lộ trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong cụm đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới các tỉnh thành đoàn cần tăng cường tập huấn, mở rộng mạng lưới của hội để đoàn kết tập hợp thanh niên, chủ động phối hợp với các tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động. Đối với bộ tiêu chí chấm điểm, Trung ương sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp mô hình hoạt động mới, tập trung triển khai 7 nghị quyết của Trung ương theo thế mạnh từng địa phương, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, đồng thời tiếp tục thảo luận, tháo gỡ khó khăn và xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực cho thanh niên.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1 khẳng định, việc tổ chức trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cho Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, là lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi gương người về tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường và tận tụy vì nước, vì dân. Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 dành cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các địa phương khẩn trương lựa chọn vị trí đặt tượng Bác, bảo đảm trang nghiêm đúng quy định, quản lý, giữ gìn tượng Bác chu đáo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với người, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong xây dựng chính quyền cơ sở. Phát huy hình ảnh tượng Bác như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của ý chí đổi mới và khát vọng phát triển. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ vững quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp phát triển, cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh trung tâm công nghiệp xanh hiện đại, đáng sống trong kỷ nguyên mới.
Sáng 12 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam do tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc Ô Quốc Quyền làm trưởng đoàn cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng bày tỏ vui mừng được tiếp đón tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác. Thông tin khái quát đến đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh đến vị thế của tỉnh trong nền kinh tế Việt Nam khi quy mô nền kinh tế lớn thứ 5 cả nước, nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trao đổi thêm về dư địa lớn cho thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế, khi cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ thống đường giao thông kết nối đang được xây dựng vận hành thương mại trong cuối năm 2026, tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Đại sứ quán Trung Quốc đối với giáo dục và an sinh xã hội, cũng như đánh giá cao dòng vốn đầu tư lớn từ hơn 1.400 dự án với tổng vốn 11,3 tỷ đô la Mỹ của các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông mong muốn Đại sứ quán tiếp tục làm cầu nối, giới thiệu thêm nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu cơ hội tại Bắc Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị, dịch vụ, tăng cường thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện để hàng hóa, nhất là nông sản Bắc Ninh thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối hiệu quả. Bắc Ninh cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố nền tảng bền vững cho quan hệ hợp tác. Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ô Quốc Quyền cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã dành thời gian đón tiếp và chia sẻ những thành tựu kinh tế xã hội, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh. Tham tán cho rằng sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt hiện nay tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp xanh. Đây là những tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục tìm hiểu, mở rộng cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong việc cấp giấy phép tạm trú, giấy phép lái xe, tạo điều kiện để cư dân và lao động Trung Quốc có thể an cư, lạc nghiệp tại địa phương.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết những đề xuất kiến nghị của ngài tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Sở Công Thương Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai phân cấp phân quyền trong giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO và văn bản chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Cục Xuất nhập khẩu, một số ngành đơn vị liên quan và gần 200 doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng đã tham gia hội nghị. Ngoài việc triển khai các nội dung văn bản có liên quan, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã phổ biến hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục cấp CO, cách thức khai báo trên hệ thống điện tử, phương pháp xác định, cơ chế chứng nhận về xuất xứ hàng hóa. Các cơ quan chuyên môn cũng trao đổi về những vướng mắc dễ phát sinh, lưu ý nhiều nội dung khi triển khai nhằm thống nhất trong thực hiện, tạo lập quy trình thuận lợi đối với doanh nghiệp. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 1 tháng 10 năm 2025, Sở Công Thương Bắc Ninh được phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện phân quyền trong lĩnh vực này được thực hiện theo Nghị định 146/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và các văn bản liên quan. Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đều do Bộ Công Thương thực hiện. Việc phân cấp phân quyền này có ý nghĩa rất lớn đối với các địa phương, nhất là đối với tỉnh Bắc Ninh có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cả nước, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng tính chủ động cho địa phương trong xuất khẩu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Tại phường Kinh Bắc, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai giảng chương trình đào tạo CEO thực chiến 4.0, tham dự có 70 học viên là lãnh đạo, cán bộ các doanh nghiệp, hội viên. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 12 đến 22 tháng 12, các học viên được tìm hiểu, thảo luận cùng giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh về các chuyên đề như tư duy chiến lược và mô hình kinh doanh số, tự động hóa vận hành và số hóa quy trình quản trị tài chính và ra quyết định dựa trên dữ liệu, marketing và bán hàng đa kênh thực chiến, ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, văn hóa doanh nghiệp số và lãnh đạo sự thay đổi. Chương trình đào tạo còn có phần trải nghiệm thực tế và kết nối với các doanh nghiệp gồm hai chuyên đề: tham quan doanh nghiệp, học từ những người tiên phong và hội thảo lộ trình hành động. Khóa học không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực quản trị mà còn mở ra cơ hội để đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận những tư duy, phương pháp và công cụ quản trị hiện đại, từ đó định hình chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với xu thế thị trường.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tuần qua, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 346 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 9 tháng 12, giá trị giải ngân của tỉnh đạt hơn 13,8 nghìn tỷ đồng. Riêng vốn giao trong năm đạt 84,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuần qua có 15 đơn vị cấp tỉnh phát sinh giải ngân với tổng số vốn gần 120 tỷ đồng, trong đó 7 đơn vị có kế hoạch vốn lớn và giải ngân tốt, gồm các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Lục Nam, Kinh Bắc, Bắc Giang, Thuận Thành, ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị số 2, ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp số 1, số 2. Bên cạnh đó còn 15 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 2 đơn vị không phát sinh giải ngân trong tuần và đạt dưới 40% kế hoạch, gồm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Lục Ngạn và Yên Phong. Ở cấp xã phường có 10 đơn vị phát sinh giải ngân trong tuần với tổng số tiền gần 132 tỷ đồng. Trong đó 6 xã phường giải ngân tốt gồm Chủ, Hiệp Hòa, Phượng Sơn, Hạp Lĩnh, Hợp Thịnh và An Lạc. Tuy nhiên còn 46 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện nhanh thủ tục đầu tư lựa chọn nhà thầu. Ưu tiên vốn cho dự án có tiến độ tốt, đồng thời điều chỉnh, cắt giảm vốn đối với dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân, giải quyết dứt điểm vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo đảm bảo việc kiện toàn bộ máy hành chính không ảnh hưởng tiến độ giải ngân và các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa các cấp ngành đảm bảo đồng bộ quy hoạch và kế hoạch vốn, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
Gói thầu xây dựng và thiết bị khu đầu mối trạm bơm Ngọ Xá thuộc dự án thành phần số 3 sửa chữa nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 là một trong những công trình được chọn khởi công để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Khắc phục mọi khó khăn, hiện dự án đang được tập trung thi công, cơ bản đảm bảo tiến độ được giao. Gói thầu do Ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 240 tỷ đồng, thời gian thi công từ tháng 9 năm 2025, hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2027, gồm các hạng mục nhà trạm bơm 7 gian, cống xả qua đê Hữu Đuống, đê bối Hoài Thượng, kênh sau bể xả đến cống qua đê Hữu Đuống, kênh sau cống xả qua đê Hữu Đuống, kênh dẫn trước cống vớt rác tự động, nhà quản lý, kênh tiêu. Đến nay dự án đã hoàn thành đường tránh cống qua đê bối Hoài Thượng, đường tránh cống qua đê Hữu Đuống và đã cắt đê bối Hoài Thượng để mở móng qua đê. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục xây dựng cống qua đê Hoài Thượng, cống qua đê hữu đuống, kênh xả, gia công chế tạo máy vớt rác tự động, gia công 5 tổ máy bơm giá trị đạt khoảng hơn 70 tỷ đồng, đạt 28% giá trị hợp đồng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến hết năm 2025, toàn tỉnh có 51 trong tổng số 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung vào việc rà soát hoàn thiện từng tiêu chí với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, hạ tầng giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cơ bản được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường liên thôn liên xã được cứng hóa, góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân. Song song với đầu tư hạ tầng, Bắc Ninh chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân, một trong những tiêu chí quan trọng của Bộ Tiêu chí Nông thôn mới. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được nhân rộng, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Toàn tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu các xã còn lại sớm đạt chuẩn, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Ngoài số lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp, hiện nay tại các vùng nông thôn vẫn còn số lượng lớn người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Vấn đề đặt ra để giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động là có nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, xã Bắc Lũng đã rà soát, ưu tiên tập trung cho vay phát triển các mô hình sản xuất phù hợp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động. Xưởng sản xuất bao bì được chị Đỗ Thị Thường, thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh đưa vào hoạt động được 3 năm. Được biết đến nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, sẵn có diện tích đất ruộng, chị đề xuất vay vốn qua tổ chức hội phụ nữ và được phê duyệt. Có nhà xưởng, chị đầu tư thêm hệ thống máy may công nghiệp, nhận việc cho chị em trong thôn cùng làm. Chị Thường nói về hiệu quả nguồn vốn như thế này.
Những cái hàng bao bì này may nó dễ may để muốn về tạo điều kiện cho chị em phụ nữ ở đây mà những người trung tuổi cũng có thể làm được. Và tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà không thể đi làm công ty được.
Ngay sau khi đi vào hoạt động, xưởng may đã thu hút hơn chục lao động địa phương làm việc ổn định. Ngoài ra, chị em còn làm việc theo nhóm, vừa dạy nghề, vừa giúp chị em nhận hàng về nhà làm. Chị Hoàng Thị Quyên, thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Chị em ở đây làm rất chi là đoàn kết, mà thu nhập cũng khá. Mà nói chung là cũng có người làm mang về nhà để làm thêm ở nhà nữa.
Còn đây là suy nghĩ của bà Trần Thị Xuân, thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.
Công ty mở ra đây thì chị em tôi cũng gọi là có công việc hàng ngày để thu nhập, để lấy tiền thôi thì trang trải hàng ngày. Rất là phấn khởi về theo và công ty nó cũng mở mang cho chị em tôi để có công việc hàng ngày.
Để tạo việc làm ổn định cho lao động, chủ yếu là nữ và người địa phương, từ các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, xã Bắc Lũng đã triển khai rà soát, thống kê nhu cầu vay, đồng thời định hướng các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả. Ông Đỗ Quý Bôn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm về việc triển khai nguồn vốn vay.
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công cũng đã phối hợp những tổ chức chính trị xã hội của xã triển khai tới hội phụ nữ, hội nông dân, và qua đó thì chúng tôi cũng đã rà soát những đối tượng để thu hưởng cái chương trình mục tiêu đó, đưa chương trình mục tiêu đến các hộ làm sao đạt được kết quả.
Qua đánh giá hàng năm, nguồn vốn từ chương trình quốc gia giải quyết việc làm đã phát huy hiệu quả, giúp tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, đặc biệt là phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, tận dụng đất đai, sản xuất nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi kiểm tra thực địa và nắm tình hình công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hồi đầu tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư tăng tốc thi công các vị trí đã có mặt bằng để phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Những ngày này trên công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mọi công việc vẫn đang diễn ra hết sức sôi động, tinh thần khẩn trương, làm việc 3K4 kíp đang được triển khai ở nhiều vị trí thi công với quyết tâm đảm bảo cam kết về tiến độ, lộ trình khai thác dự án. Dù đã thực hiện việc san lấp ngay khi có mặt bằng thi công từ hơn một tháng trước, sau một tuần trở lại đây là thời điểm nhà thầu san lấp mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bắt đầu triển khai làm việc 3K4 kíp. Gia đình ông Khuy, thôn Thủ Pháp có nhà ở liền kề với vị trí đang thi công cho biết, cả tuần nay hàng chục máy móc phương tiện làm việc thông đêm, không khí công trường lúc nào cũng nhộn nhịp, dù có chút bất tiện bị ảnh hưởng sinh hoạt, giấc ngủ, nhưng ông và bà con rất vui khi thấy sự hiện hữu của một sân bay tầm cỡ quốc tế đang dần hình thành. Ông Nguyễn Văn Khuy, thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình phấn khởi nói.
Cứ ra nhìn những cái đoàn xe nó chở cát về tấp lập đẹp lắm. Phải nói là dự án này thì cũng tiến độ là cũng thấy nhanh, rất là nhộn nhịp, tức là cả ngày cả đêm. Máy móc tinh, máy móc hiện đại, làm ăn tôi thấy là tiến độ rất là nhanh.
Là đơn vị được tập đoàn Mastery lựa chọn để thi công toàn bộ phần san lấp hạ tầng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công ty Thái Minh đang triển khai nhiều mũi san lấp với diện tích khoảng hơn 200 hectare, trong đó tập trung vào 3 vị trí ưu tiên gồm nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu và đường cất hạ cánh số 1. Tại thời điểm này, trên công trường đang huy động 1.000 nhân sự và 300 máy móc thiết bị phục vụ công tác san lấp mặt bằng với 3 ca liên tục làm việc khép kín 24 giờ trên ngày. Ông Dương Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Minh cho biết.
Hiện tại thì đối với công tác giải phóng mặt bằng trên công trường ấy, thì chủ đầu tư đang tiến hành giải phóng rất là nhanh và tốt và bàn giao cho Thái Minh. Và chúng tôi cam kết rằng là với cái tiến độ giải phóng mặt bằng như này, thì chúng tôi sẽ huy động đủ máy móc như được thiết bị và đảm bảo hoàn thành thật tốt các tiến độ công việc của dự án.
Song song với công tác kiểm đếm tài sản trên đất cho các hộ phải di rời nhà cửa phục vụ dự án, xã Gia Bình cũng đang khẩn trương triển khai các bước dự án khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng với đất ở phải di rời nhà cửa để người dân sớm được di chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Tại xã Gia Bình, dự kiến ngày 15 tháng 12 tới đây, địa phương sẽ tiến hành chi trả bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư trên địa bàn. Ông Đinh Hữu Hợp, thôn Ngọc Xuyên, xã Gia Bình bày tỏ.
Trong cái chủ trương mà thu hồi đất này là chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng là hoàn toàn nhất trí và mong làm sao Đảng và Nhà nước và xã quan tâm đến công ăn việc làm cho đến các hộ nông dân được ổn định trong cuộc sống sau này.
Ngày 11 tháng 12, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng mức đầu tư gần 196.400 tỷ đồng, quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để Bắc Ninh phối hợp với các bộ ngành trung ương xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án, đồng thời đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, quyết tâm triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.
Sáng 12 tháng 12 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt khen thưởng đoàn học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Tỉnh Bắc Ninh có 3 học sinh được vinh dự được tham gia chương trình. Năm 2025, cả nước có 40 học sinh xuất sắc dự thi đoạt giải tại các kỳ thi Olympic, khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025, mang về cho Tổ quốc 13 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, tăng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc so với năm 2024. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 3 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh dự thi quốc tế và đều đoạt giải, gồm em Ngô Quang Minh, huy chương vàng Olympic khoa học quốc tế, Nguyễn Công Vinh, huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế và em Trương Thanh Xuân, huy chương đồng Olympic toán quốc tế. Tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho em Ngô Quang Minh, hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho em Nguyễn Công Vinh, hiện là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, em Trương Thanh Xuân, học sinh lớp 12 toán trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Sáng 12 tháng 12 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc học viện chủ trì hội thảo. Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các đơn vị ngành địa phương với những bài tham luận chất lượng, bám sát định hướng quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phản ánh sâu sắc bối cảnh, những thách thức đang bước vào trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối trực tiếp 6 tỉnh thành phố của cả nước. Tại tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh hiện đạt trên 78%, trong đó lao động có bằng cấp chứng chỉ chiếm hơn 32%, cao hơn mức bình quân chung vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ cấu nhân lực chuyển dịch theo hướng tăng nhanh lao động tri thức, kỹ thuật, giảm lao động giản đơn. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học cũng khẳng định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là đối tượng của quy hoạch mà trở thành yếu tố cấu trúc quyết định năng lực quản trị, hiệu lực điều hành và sức cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời kiến nghị giải pháp đạt hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái tích hợp, có sự phối hợp đồng bộ giữa đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu và người dân. Trong đó trọng tâm là dự báo nhu cầu nhân lực theo cơ cấu ngành nghề, vùng phát triển và xu hướng công nghệ, thiết kế mạng lưới cơ sở đào tạo, nghiên cứu đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng quy hoạch, xây dựng cơ chế thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài gắn với chiến lược phát triển tỉnh. Đồng thời tạo dựng môi trường học tập sáng tạo, nâng cao năng lực số và tinh thần hội nhập đối với người lao động, nhằm xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương phát triển nhanh, hiện đại và bền vững, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm trụ cột chiến lược và động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Chiều 12 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa xã Lục Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đây. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tham mưu công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đã rà soát, điều động, biệt phái công chức viên chức ngành y tế đến công tác tại phòng văn hóa xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời đang chỉ đạo tổ chức triển khai thông tư số 43 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công tác tập huấn giúp cán bộ nắm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và ngành y tế, đảm bảo hoạt động y tế cơ sở diễn ra thống nhất, hiệu quả. Tại lớp tập huấn, học viên đã được lãnh đạo các chi cục, phòng chuyên môn trực thuộc sở truyền đạt các chuyên đề thiết thực và toàn diện tập trung vào các chuyên đề công tác y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế, công tác dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, công tác quản lý hành nghề y, công tác dân số và trẻ em, công tác an toàn thực phẩm, công tác bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, Sở Y tế và các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, thống nhất phương án thực hiện thời gian tới.
Thực hiện kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ. Trong hai ngày 11-12 tháng 12, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hoạt động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đợt trao tặng thẻ bảo hiểm y tế lần này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng gần 500 thẻ với tổng số tiền gần 500 triệu đồng do 18 nhà tài trợ ủng hộ. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng với ngân hàng BIDV đã trực tiếp đến trao tặng 40 thẻ cho người dân của phường Trũ và 40 thẻ cho người dân ở xã Bắc Lũng, đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở trao số thẻ bảo hiểm y tế còn lại cho người dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình được triển khai từ năm 2021 cho đến nay. Và đến nay đã trở thành một hoạt động thường niên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình An sinh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, chung tay chăm lo sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, từng bước ổn định tài chính. Thưa quý vị, một ngày bố mẹ làm giáo viên mầm non, nghe qua tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, nhiều phụ huynh mới thực sự cảm nhận hết sự vất vả, tỉ mỉ và đầy yêu thương của các cô giáo. Nhằm tăng cường sự gắn kết và chia sẻ giữa gia đình với nhà trường, vừa qua trường mầm non Cao Thượng, xã Tân Yên đã tổ chức hoạt động trải nghiệm đặc biệt Một ngày bố, mẹ làm giáo viên mầm non dành cho phụ huynh. Ghi nhận tại một buổi trải nghiệm vào 7 giờ sáng thì không khí tại trường mầm non Cao Thượng đã nhộn nhịp hơn thường lệ. Hôm nay các bậc phụ huynh khoác lên mình vai trò đặc biệt là trở thành giáo viên mầm non đúng nghĩa. Từ những lời chào đón trẻ, trò chuyện buổi sáng, phụ huynh được trực tiếp cảm nhận sự bận rộn nhưng ấm áp mà các cô vẫn thực hiện mỗi ngày. Anh Đăng Văn Điền, thôn Hợp Tiến, xã Tân Yên cho biết.
Ngoài việc sự dạy dỗ các con thì các cô đã chăm sóc, hướng dẫn, chia sẻ, động viên, như là yêu thương các con rất tỉ mỉ. Chắc chắn rằng qua những buổi trải nghiệm như này thì các bậc phụ huynh như chúng tôi sẽ thấu hiểu thêm và sẽ luôn đồng hành, gắn bó, phối hợp cùng nhà trường nhiều hơn nữa.
Trong các hoạt động học tập, phụ huynh được trực tiếp cùng cô giáo hướng dẫn trẻ quan sát từng thao tác và cách cô xử lý các tình huống. Qua trải nghiệm đó, phụ huynh cảm nhận rõ sự chuẩn bị chu đáo, sự linh hoạt trong giảng dạy và cả sự tinh tế của giáo viên trong việc quan sát, gợi mở để trẻ hứng thú và tiếp thu tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Vượng, thôn Trám, xã Tân Yên bày tỏ.
Tôi là phụ huynh của mầm non, các cháu mới 3 tuổi, có tầm khi ở nhà các cháu chưa biết nói, chưa biết vệ sinh các thứ, nhưng mà xuống đây tôi rất chi là khâm phục các cô giáo, dù các cô giáo có vất vả, chứ bây giờ là các cháu tự biết nói, là nói nhiều, là các biết tự biết hoạt động, tự biết vệ sinh các cá nhân của các con.
Bà Nguyễn Thị Hoài, hiệu trưởng trường mầm non Cao Thượng, xã Tân Yên, trao đổi thêm về hoạt động của nhà trường.
Đây cũng không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà là một cái để cho tạo điều kiện cho cha mẹ, các bậc phụ huynh được đồng hành cùng với các con trong cái môi trường giáo dục đầu đời. Thế và qua đó thì cũng để giúp cho phụ huynh thấu hiểu hơn về cái công việc của các con từ buổi sáng đến buổi chiều. Thế và từ đó là các bậc phụ huynh sẽ tạo điều kiện và đồng hành cùng với nhà trường để làm thế nào cho các con được phát triển toàn diện và phát triển một cách tốt nhất.
Chỉ một ngày trải nghiệm nhưng cũng đủ để phụ huynh hiểu rõ hơn những nỗ lực thầm lặng của giáo viên mầm non. Sự đồng hành và chia sẻ của gia đình với nhà trường sẽ là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và xây dựng môi trường tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét có nơi rất đậm, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, vùng núi cao rất đậm, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 20 độ. Khu vực vùng Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 20 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.